Hiện nay, người học tốt nhiều, người dụng công cũng rất nhiều, nhưng chẳng có lấy một người khai ngộ. Vì sao? Vì họ cầu là tri thức, không có trí huệ. Vọng tâm, tâm tạp đoạn, cầu tri thức thì có thể được, cầu trí huệ thì không được. Tại vì sao? Trí huệ phải dùng tâm thanh tịnh để cầu, phải dùng tâm cung kính để cầu, dùng tâm chân thành để cầu. Không có ba điều kiện này, Phật sẽ không dạy bạn. Tại vì sao? Gọi là lời thừa thải. Bạn nghe không hiểu, bạn không thể tiếp nhận. Tâm chân thành cung kính thanh tịnh mới có thể tiếp nhận. Bạn đầy đủ những điều kiện này, Phật Bồ Tát sẽ đến tìm bạn, giúp bạn đại triệt đại ngộ. Không đầy đủ những điều kiện này, bạn tìm các ngài, các ngài cũng không nói với bạn. Bạn có hỏi ngài, các ngài cũng sẽ nói ta không biết. Đây là do lý niệm dạy học của người xưa và nay khác nhau, phương pháp khác nhau, đương nhiên kết quả không giống nhau. Lý niệm phương pháp kết quả của cổ nhân là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Phương pháp ngày nay dùng không có sự chân thành, không có cung kính, cũng không có tâm thanh tịnh, học rộng biết nhiều, chỉ có thể có được tri thức, không thể có được trí huệ. Hiện nay người chân thật khai ngộ, muốn tìm học trò, biết đến nơi đâu mà tìm, quá khó rồi. Lúc tôi còn trẻ, có gặp phải một khúc mắc. Bản thân thường ở nước ngoài hoàng phá, cảm thấy rất cô đơn. Không có lấy một người đồng tham đạo hữu. Vì thế, mỗi lần từ nước ngoài trở về Đài Loan, việc đầu tiên phải làm là đi thăm lão sư. Tôi cũng có hỏi qua rất nhiều lần, thỉnh cầu thầy bồi dưỡng thêm mấy vị học trò. Chúng tôi có sư huynh đệ, có thể hỗ trợ nhau. Thầy đều gật đầu, nhưng không có hành động. Tôi đã nói quá nhiều lần, đến lần cuối cùng thầy nói với tôi, không phải ta không chịu dạy, con hãy thay ta tìm học trò đi. Câu nói này khiến tôi lúng túng. Tôi biết đi đâu tìm một học trò, chịu nghe lời giống như tôi vậy. Chân thật thật thà, nghe lời thật làm. Tôi tìm không được, cho nên từ đó về sau, khi gặp thầy, tôi không còn nhắc đến chuyện này nữa. Thầy nói với tôi, học trò tìm một lão sư tốt, khó. Lão sư muốn tìm một học trò tốt, càng khó hơn. Lời nói này là thật. Vì thế truyền thống văn hóa Trung Quốc vì sao lại suy thoái? Phật Pháp vì sao suy thoái? Suy thoái ở chỗ không có người. Không có người thật sự thật thà, nghe lời thật làm. Người học Phật rất nhiều, nhưng thật thà nghe lời, thật làm thì không có. Không đầy đủ ba điều kiện này, người học Phật nhiều đến nơi nào cũng thấy được. Học Phật học cả một đời vẫn là làm lục đạo luân hồi như cũ. Họ không tin tưởng. Đầu tiên là không tin tưởng ở bản thân, cho rằng chính mình một thân đầy nghiệp chướng. Không dám thừa nhận những lời Phật nói, không dám thừa nhận tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Nghiệp chướng của tôi xấu nặng, tội nghiệp của tôi cũng xấu nặng. Biết rằng xấu nặng lại không biết sám hối. Tội chướng này mỗi năm càng làm cho nó sâu hơn. Học Phật Pháp là hiểu sai Phật Pháp. Chú giải của cổ đại đức không sai, họ lại nghĩ nó sai rồi. Họ xem thấy nó sai, liền dùng ý riêng của mình để giải thích văn tự của cổ nhân. Hoàn toàn không phải nguyên chất nguyên màu của cổ nhân. Huống hồ là kinh Phật. Kinh Phật là đại trí huệ, từ trong trí huệ cứu cánh viên mãn đu xuất ra. Hạng phàm phu làm sao có thể hiểu được? Phật có đến nói cho chúng ta cũng không hiểu. Nguyên nhân vì sao? Chúng ta không có đầy đủ điều kiện để làm một người đệ tử. Lão sư yêu cầu chúng tôi ba điều kiện, chúng ta có thể tiếp nhận hay không? Lão sư Lý đặt ra ba điều kiện cho tôi. Nếu như hôm nay tôi cũng yêu cầu nó với mọi người. Điều kiện của thầy rất đơn giản. Điều kiện thứ nhất, những gì anh từng học qua, không quản là học với ai, tôi đều không thừa nhận. Tất cả không được dùng đến. Tôi đã học qua với hai vị lão sư. Trước khi học với lão sư Lý, tiên sinh Phương Đông Mỹ dạy tôi triết học. Chương gia đại sư dạy tôi Phật Pháp. Tôi không có học nhiều, chỉ có hai vị lão sư. Nhưng lão sư Lý nói không được. Hai người họ dạy tôi cũng không thừa nhận. Anh có thể tiếp nhận nó không? Từ đây về sau, chỉ có thể nghe một mình thầy. Đây là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, bất kỳ một đại đức, tại gia hay xuất gia nào, đến đài trung giảng kinh thuyết pháp, anh không được phép đi nghe. Anh chỉ có thể nghe một mình tôi. Điều kiện thứ ba, kể từ ngày hôm nay trở đi, anh xem văn tự chính là đọc sách. Bất luận là sách của thế gian hay kinh Phật, không được sự đồng ý của tôi, anh cũng không được xem. Chính là ba điều kiện này, anh có thể chấp nhận hay không? Có lẽ nếu như nghe xong ba điều kiện này mà quay đầu bỏ đi, cả duyên này liền không còn, liền bị đoạn mất rồi. Tôi lúc đó còn trẻ, không biết, cứ cho rằng đây là điều kiện nhập môn của lão sư Lý. Cũng không có đi nghe ngóng những đồng học khác, thầy không hề đưa cho họ những điều kiện như vậy, chỉ yêu cầu ba điều kiện này với một mình tôi. Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Nghĩ hết mấy phút, vẫn là chấp nhận. Tại vì sao tôi đến Đài Trung gặp mặt lão sư Lý? Là do Sám Vân Pháp Sư giới thiệu và lão cư sĩ Chu Kính Trụ giới thiệu. Hai vị đại đức này đều là những người tôi vô cùng tôn kính. Lão sư Lý đối với Phật giáo Đài Loan cũng rất có danh tiếng. Vì thế nghĩ đến hai vị giới thiệu này, tôi liền tiếp nhận, lưu lại ở Đài Trung. Sau khi tiếp nhận, thầy nói việc này cũng có thời hạn. Vậy thì còn tốt, có thời hạn, thời gian bao lâu? 5 năm. Nếu tuân thủ 3 điều kiện này của thầy, thì phải giữ trong vòng 5 năm. Sau 5 năm, bạn liền không cần tuân thủ nữa, bất kỳ ai giảng kinh bạn đều có thể nghe. Bất kỳ sách gì bạn đều có thể đọc, không còn chịu sự hạn chế nữa, sự hạn chế này có thời hạn là 5 năm. Mấy năm sau đó, tôi mới hốt nhiên đại ngộ, vào thời Trung Quốc xưa, lão sư thú nhận học trò. Nói phải trì giới. 5 năm là những giới gì? Chính là 3 điều kiện này. 3 giới điều này để bạn thấy hồn đổi xác. Cái gì cũng không được xem, cái gì cũng không được nghe, những gì học trước đây đều không tính. Tất cả bắt đầu lại từ đầu. Không cho bạn xem, không cho bạn nghe. 3 tháng liền có hiệu quả. Bản thân cảm giác được điều gì? Tâm thanh tịnh. Tạp niệm ít đi, vọng tưởng cũng ít đi, bởi vì không cho bạn xem, không cho bạn nghe. Được nửa năm, tôi liền rất bái phục. Phương pháp này của thầy thật hay. Tâm càng ngày càng thanh tịnh, phiền não càng ngày càng ít đi, trí huệ dần dần khai mở. Trước đây xem không hiểu, hiện nay khi xem có thể thâm nhập được. Có chiều sâu rồi. Nghe giảng cũng có thể nghe ra được mùi vị, nghe ra được pháp vị. Thật sự rất hoan hỷ. 5 năm đến rồi. Tôi nói với thầy, tôi nói con hoàn toàn hiểu rồi, con còn muốn tuân thủ thêm 5 năm nữa. Vì thế tôi tuân thủ phương pháp này của thầy 10 năm. Thầy rất vui. 5 năm là vừa mới định xuống được. 10 năm liền có thể khế nhập cảnh giới. Mở quyển kinh ra, muốn gấp lại mà không được. Thật sự sanh tâm hoan hỷ. Thật sự không mệt không chán. Hiện nay tuổi tác lớn rồi, thể lực kém hơn trước đây. Trước đây sức khỏe còn tốt, trước năm 70 tuổi. Sức khỏe còn tốt. Thời gian ngủ tuy không nhiều, nhưng tinh thần dồi dào. Ưa thích đọc sách, 10 năm sau không còn tiếp nhận sự giới hạn này nữa. Xem rất nhiều thứ. Thầy cũng không còn yêu cầu tôi nữa. Nếu như thầy yêu cầu tôi sẽ nghe lời, sẽ thật làm. Thầy chỉ yêu cầu tôi một cái gì? Một môn tham nhập. Một đời chỉ nên chuyên chú một môn. Như vậy tôi rất có thể được đại triệt đại ngộ. Tại vì sao? Một môn thì tâm được định. Xem quá nhiều, đó chính là tri thức rất phong phú. Nhưng lại chướng ngại, chứng đắc tá muội, chướng ngại, đại triệt, đại ngộ. Vì thế một đời này của tôi, nếu như lại gặp được người có đầy đủ những điều kiện này, chân thật chịu học, tôi sẽ còn chu đáo hơn lão sư Lý. Tôi sẽ giúp họ minh tâm kiến tánh, giúp họ đại triệt đại ngộ. Tôi đi đường vòng nên không thể để họ đi vào. Tôi phải giúp họ đi con đường tắt. Đi con đường gần nhất là con đường thành công. Con đường này Hải Hiền Pháp Sư đã làm ra rồi. Chúng ta xem thấy rồi. Đây là do có những chỗ tôi không như Ngài. Con đường Ngài đi là chính xác. Hai người chúng tôi duyên không giống nhau. Nếu như tôi có cái duyên với Ngài, tôi nhất định cũng có thành tựu giống như vậy. Ngài còn có cái đạo tràng nhỏ, có thể an thân lập mệnh. Còn có mấy mẫu đất có thể trồng trọt, cuộc sống không thành vấn đề. Một đời tôi trải qua là cuộc sống lưu lạc. Rất vất vả, không ổn định,